Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật nói kinh thiện ác nhân quả. Chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn Ông Cấp Cô Độc, rặng cây Thái tử Kỳ Đà. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát trời người đại chúng vây quanh yên lặng, một lòng nghe nhận. Lúc ấy A Nan tôi vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lạy Đức Thế Tôn, nay thấy thế gian cùng một giống sanh trong đạo người, có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, kẻ nghèo người giàu, kẻ khổ người vui, kẻ sang người hèn, âm thanh bất đồng, ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến kẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc. Có người thì đoan chánh, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, kẻ sức khỏe mạnh mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, kẻ vui mà chết sớm. Có người làm lành mà hay gặp nhiều điều khốn quẫn, kẻ làm ác lại gặp phước lợi. Kẻ béo trắng lại mắt lác, kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp. Có người tuy lùn bé mà đủ ý chí cao thượng, có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đê hèn. Có người nhiều con trai con gái, có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương đói rác lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ, có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thực là vô tội lại bị bắt bớ giam hãm trong tù ngục. Có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái, có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa nay đây mai đó, gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quạ hang hưu giống loài ly thú. Cũng có hạng người ăn thịt sống, uống máu tươi, mặc áo da lông, không biết văn tự. Có người an nhàn hưởng phước báo, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sáng, có kẻ dốt nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của lại tự đem lại. Có kẻ giàu mà tham sản, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc. Có kẻ được nhiều người ái kính, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh, có kẻ sát sanh không nương tay. Có người khoan dung đại độ lại đắc nhân tâm, có kẻ bị dân chúng bỏ rơi. Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau, có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lễ, có người hiếu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài súc sanh. Cứ xin Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe mà nhất tâm hành thiện. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan tôi rằng: Như ngươi hỏi ta, chúng sanh thọ báo bất đồng là do đời trước dụng tâm khác nhau. Vì thế cho nên muôn sai vạn biệt. Người đời nay được tâm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được. Kẻ bị thân hình xấu xí là do đời trước ở trong đạo người hay có tánh giận tức. Người đời nay bị nghèo cùng là do đời trước ở trong đạo người có tánh tham sản. Người đời nay được cao quý là đời trước hay lễ bái chư Phật mà được. Người đời nay bị hạ tiện là do đời trước hay có tánh kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính. Kẻ bị lùn thóc là do đời trước mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê. Kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật. Kẻ bị cứng lưỡi là do đời trước nếm trai thực cúng dường. Kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sẻn tiếc ánh sáng. Người đôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ báng chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người tắc mũi đời nay là do đời trước đốt hương bất hảo cúng dường Phật. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm thọc sâu thủng mang hoặc môi cá. Người vàng da là do đời trước hay cạo lông lợn. Người căng tai là do đời trước hay dùi thủng tai sanh vật. Kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước tượng Phật Bồ Tát. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng thờ Phật ở mái hiên làm khói sông tượng. Người đời nay bị đi khèo chân là do đời trước thấy bậc sư trưởng không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trán thấp hoặc trước là do đời trước thấy Phật chẳng lễ lại, cầm tay gõ trán. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh. Người đời nay bị bệnh hủy là do đời trước lừa gạt lấy tài vật của người ta. Người đời nay bị bệnh ho suyễn là do đời trước ngày mùa đông giá rét cho người thức ăn lạnh. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt các chim non giết thịt. Người đời nay lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sanh. Người đời nay giàu to là do đời trước hay làm hạnh bố thí. Người đời nay có xe ngựa là do đời trước cúng dường tam bảo bằng xe ngựa. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học và tụng kinh. người đời nay ám độn là do đời trước làm súc sanh. Người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà tham chứa dấu. Người đời nay hay nhảy nhót xoay cuồng là do đời trước làm kiếp khỉ. Người đời nay bị bệnh hủy là do đời trước phá hoại tam bảo. Người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sinh. Người đời nay hay có ác tánh là do đời trước làm kiếp rắn rết bọ cạp. Người đời nay sáu căn được đầy đủ là do đời trước chuyên tâm giữ giới. Người đời nay các căn tai mắt mũi lưỡi thân ý không được đầy đủ là do đời trước phá giới. Người đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lợn. Người đời nay hay ham múa hát là do đời trước làm nghề múa hát ở đào, phường chào, tái sanh. Người đa tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó đầu thai. Người đời nay có bối thịt đeo lủng lẳng ở cổ, tức là bướu cổ, là do đời trước hay ăn một mình, tức là ăn vụng. Người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa hỗn hào. Người đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiến chó heo. Người đời nay ngắn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mạ nhục mắng nhiếc các bậc tôn trưởng. Người đời nay ham thông dâm với phụ nữ người ta, chết đọa làm loài ngang vịt. Người đời nay hay thông dâm với chính họ, thân chết đọa làm loài chim công chim sẻ. Người sản tiết kinh thư che giấu trí huệ không chịu nói cho người, chết đọa làm loài trùng ăn đất ăn gỗ, tức là con mọt. Người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa, chết đọa trong loài lục duy, tức là mường máng mọi sợ. Người ham sát sanh chết đọa vào trong loài lang thú, tức là hổ báo chó sói. Người hay đeo tràng hoa chết đọa vào loài trùng tải thắng, tức sao trùng mình có hoa. Người hay mặc áo dài lược thược chết đọa làm con trùng đôi dài. Người hay nằm ăn chết đọa vào loài lợn. Người ưa thích mặc áo sặc sỡ cắt sắc lòe loạt chết đọa làm loài chim loan lỗ. Kẻ hay nhái tiếng người hoặc hài hước điệu người chết đọa làm loài chim vẹt. Kẻ hay chế giễu người chết đọa làm loài trăng rắn ác độc. Kẻ hay làm buồn não người chết đọa làm loài trùng ảo não. Kẻ hay tuyên truyền điều ác làm cho người ta tin chết đọa làm loài chim cú chim cắt. Kẻ hay nói làm cho người ta bị ương họa tù tội chết đọa làm loài thú giả hồ. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng chết đọa làm loài hưu nai. Người đời trước đi guốc dép vào chùa, đời nay sanh loài có móng như móng ngựa. Người đời trước ham phóng hạ khí, đời nay làm loài trùng khí bàn. Kẻ đời trước buộc người phải ăn già sản, nghĩa là bớt phần ăn của người, đời nay làm con mọt gặm gỗ. Người đời trước dùng cối giả của tăng chúng, đời nay bị làm loài trùng gật đầu. Làm thân cá giải đời nay là do đời trước lạm dụng nước của chư tăng. làm bẩn đất chúng tăng, phải đọa làm loài trùng ở chốn bẩn. Lấy trộm quả trái của chúng tăng, phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Loài trâu, lừa, kéo cối nghiến là do đời trước làm người ăn trộm của chúng tăng. Đời trước cưỡng sinh của chúng tăng, đời nay làm loài chim bồ câu trắng. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Làm ăn rau của tăng, phải đọa làm loài sâu ở các thứ rau đắng. Bất kính ngồi giường của tăng, phải đọa làm loài lương, loài lịch. Lạm dùng các đồ vật của tăng, phải đọa làm loài thiêu thân. Nhổ thạc trong đất chùa, đời nay phải đọa làm chim dài mỏ. Mặc áo vằn khói, bôi phấn đánh môi son vào chùa, đời nay phải đọa làm chim mỏ đỏ. Mặc áo màu sặc sỡ vào chùa, đời nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thanh. Đời trước ngồi trên hoặc đạp vào tháp thờ Phật, đời nay phải đọa làm loài lạc đà. Đời trước đi giày dép vào chùa hoặc tinh xá, đời nay phải đọa làm loài ếch nhái, chuột bọ, vân vân. Đời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ồn, đời nay bị làm loài chim bách thiệt. Làm ô uế tịnh hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật, có trăm muôn vòng đao bay xuống một lần chém tan thân thể. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội rất nặng. Nếu như thế thì bốn chúng đàn Việt làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được? Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Thế nào là thiện tâm? Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính, thỉnh kinh hỏi nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, kiến lập tam bảo, không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đàng, đời vị lai hưởng phúc như cây đề gia, đó gọi là người tối thượng thiện. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ dòm ngó xin chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của, hoặc chỉ trích chư tăng, vạch tỏ những lỗi lầm, chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có tâm hổ thẹn, nào bánh quả rau đậu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạc nước sôi, lò than, núi dao, rừng kiếm, phải bị trừng phạt. Đó tức là kẻ tối hạ ác nhân. Phật lại dặn A Nan tôi rằng: Phải săn bảo cho đệ tử của ta đời mai sau, khi đến chùa phải cẩn thận, chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thực, chớ có thoái tâm, nghe theo lời Phật, tới khi Ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát, không nghi ngờ. Phật nói: Đời nay cướp lột áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng, sau đọa làm loài tằm, bị người nung nấu kéo tơ. Đời nay chẳng muốn đốt đèn soi kinh cúng tượng, chết đọa vào địa ngục hắc ám trong núi Thiết Vi. Đời nay làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh, chết đọa vào trong địa ngục đao sơn kiếm thụ. Đời nay ham đi săn bắn, huýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Cứ. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Đồng Trụ Thiết Sàng. Đời nay chứa nhiều vợ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Khải. Đời nay chứa nhiều chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Độc Xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Hôi Hà. Đời nay hay cạo lông lợn, nhổ lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục Hoạt Than. Đời nay hay hoảng thiến chó lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục Tiêm Thành. Đời nay hay uống rượu say, sau khi chết đọa vào địa ngục Uống Nước Đồng. Đời nay hay cắt chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục Thiết Luân. Đời nay lấy trộm quả trái của tăng chúng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Hoàng. Đời nay hay ham ăn ruột thịt chó lợn, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Phân Nước Giải. Đời nay hay ăn gỏi cá, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Đao Lâm Kiếm Thụ. Đời nay là mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Hỏa Xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều làm cho người ta ấu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Lê. Đời nay hay nói đâm thọc mạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Bạc Thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Châm. Đời nay hay sát sanh cúng tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Đối. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng, giả làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta lấy tiền của, sau khi chết đọa vào trong địa ngục Nhục Sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất, dối người lên trời lấy thần hồn, kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục Trảm Yêu, tức là chặt ngang lưng. Đời nay làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế để cầu ông thần lớn, hoặc họa ngũ đạo, thổ địa, thổ công, ông hoàng, bà chúa. Tất cả như thế đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục Trước, bị quân ngục tuốt băm chém, mổ xẻ thân thể, lại bị con chim mỏ sắt mổ moi hai mắt. Đời nay làm thầy bói, phù thủy, ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả, xem gia trạch, đoán cát hung, năm họ tiện lợi, an long dẫn mạch, trấn ác suy họa, để lừa dối kẻ ngu lấy tiền, nói càng những điềm tốt xấu. Các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục Thiết Đồng, có rất nhiều giống chim đậu trên mình cả đó để mổ móc thịt ăn, say xỉa gân xương, chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục Châm Chích, toàn thân bị thiêu đốt. đời nay làm kẻ phá tháp, phá chùa, lường gạt chư tăng, bất hiếu với cha mẹ. Sau khi chết, đọa vào đại địa A Tỳ qua 8 địa ngục lớn và các địa ngục nhỏ. 136 sở, lâu một kiếp, hai kiếp, cho đến 5 kiếp, rồi sau đó mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo hóa, phát tâm bồ đề, bằng không lại đọa địa ngục. Phật nói, làm thân người rất hôi thối nhơ bẩn, đầy lòng giận tức, khó gỡ bỏ. Phải biết, kẻ đó kiếp trước đã làm giống lạc đà, nay được tái sanh. Người hay đi đây đi đó, ăn khỏe, không tránh nguy hiểm khó khăn, kẻ đó trước làm giống ngựa, được tái sanh. Người hay xông pha đi nắng đi rét, tâm không ghi nhớ, kẻ đó trước làm giống trâu, được tái sanh. Người tiếng nói to hầm hởm, không biết hổ thẹn, nhiều ái niệm, không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa, được tái sanh. Người hay tham ăn thịt, làm gì cũng không sợ, kẻ đó trước làm giống sư tử, được tái sanh. Người thân cao lớn, mắt tròn, tánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước làm giống hổ, được tái sanh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ, không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước làm giống chim, được tái sanh. Người có tánh phản phúc, lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước làm giống giả hồ mà tái sanh. Người có lực khỏe mạnh, cường tráng, ít dâm dục, không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sanh. Người không ham mặc áo đẹp, tánh hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ, đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sanh. Người ham dâm dục và hay nói, là được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim vẹt mà tái sanh. Người hay vui trong nhân chúng, lời nói nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm loài chim yển mà tái sanh. Người thể vóc bé nhỏ, ham dâm dục, ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp, sanh tâm say mê, kẻ đó trước làm loài chim sẻ, được tái sanh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuộn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng rắn, được tái sanh. Người lời nói ra có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra lửa độc, kẻ đó trước làm giống bọ cạp, rết, mọt gỗ, được tái sanh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ, được tái sanh. Kẻ hay đào tường, khoét vách, ăn trộm, tham của, đầy lòng oán giận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột, được tái sanh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp, cất giấu của tam bảo làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào đại địa ngục A Tỳ. Từ địa ngục được thoát ra, lại đọa làm thân súc sanh, như chim bồ câu, chim sẻ, chim ương ương, chim oanh vũ, chim thanh tước, cá, dải, khỉ, vượng, hươu nai. Nếu được làm người, phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hai căn, không căn, hay kẻ dâm nữ. Làm người hay giận tức, chết đọa làm loài rắn độc, sư tử, hổ báo, gấu beo, mèo hồ, chim ưng, gà. Nếu được làm người, hay nuôi gà lợn, kẻ đồ nhi, tức là mổ giết trâu lợn, kẻ săn bắn, kẻ chài lưới bắt cá và quân canh ngục. Làm người gặp Phật pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo, khi chết đọa làm loài voi, lợn, trâu, dê, trâu nước, giận, trí, ruồi, mũi, kiến, các thân hình. Nếu được làm người thì mù điếc, câm ngọng, gù còng, các căn không đủ, không hay thọ giáo pháp. Làm người hay kêu mạng, chết đọa làm loài bọ trong đống phân, hoặc làm loài lừa chở nặng. Loài chó, loài ngựa nếu được sanh làm người, phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng ăn mày, bị mọi người khinh rẻ. Làm người mà được chức vị quan quyền, lại tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn. Lúc đó có trăm ngàn ngôn quỷ thủ lại cắt thịt mà ăn. Đời nay phá trai ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói, trăm ngàn muôn năm không được ăn uống, lúc bước đi trên đầu phun ra lửa. Đời nay ham cởi trần ngồi, sau khi chết đọa làm loài trùng hàng vọ. Đời nay hay mang cắp đồ trai dư về ăn uống, chết đọa vào trong địa ngục nhiệt thiết. Sau khi sanh vào cõi nhân gian, mắc chứng bệnh yết hầu và chết non. Đời nay lễ Phật đầu chẳng sát đất, chết đọa vào trong địa ngục đảo huyền. Sau khi sanh vào cõi nhân gian, phần nhiều bị lừa dối. Đời nay lễ Phật không chấp tay, sau khi chết sanh nơi biên địa, làm nhiều thu hoạch ít. Đời nay nghe tiếng chuông không ngồi dậy, sau khi chết đọa vào trong loài trăng, thân to dài, bị vi trùng moi rút ăn. Đời nay chấp hai bàn tay vùng lại với nhau để lễ Phật, chết đọa vào trong địa ngục phản phọc. Sau sanh trong đạo người, gặp nhiều việc ác. Đời nay chấp tay và năm thể rạp xuống đất, chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng phúc lạc. Người ưa giận và buồn phiền là do đời trước có bệnh điên cuồng. Người bị con ngươi lệch về một bên, tức là mắt lác, là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Đời nay lấy nước đổ vào rượu rồi bán cho người ta, sau khi chết phải đọa làm loài trùng trong nước. Khi sanh cõi nhân gian, mắc chứng bệnh thủng và đoản khí mà chết. Phật lại bảo A Nan tôi rằng, như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ đều do nghiệp thập ác mà ra. Thượng là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngạ quỷ. Tội sát sanh khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau khi được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là nghèo cùng, hai là chung của, không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau, không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là phần nhiều bị người phỉ báng. Hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là bị họ hàng phá hoại. Hai là bị anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sinh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là thường phải nghe tiếng ác. Hai là có nói ra điều gì thì tranh cãi, kiện tụng. Tội ỷ ngữ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sinh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là nói phải, chẳng ai tin. Hai là lời nói ra, không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người, phải hai thứ quả báo. Một là tham tài, không chán. Hai là cầu nhiều, không tội ý. Tội sân giận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi. Hai là thường bị người ta làm não hại. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sau được sanh làm người phải hai thứ quả báo. Một là thường sanh vào nhà tà kiến. Hai là tâm thường định hót, không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác như thế đều là mọi sự đau khổ chứa chất một nhân duyên lớn. Khi bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Cúi xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: Các ngươi hãy giáo hóa cho hết thảy chúng sanh chung làm nghiệp phước. Thế nào là tu phước? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại hóa chủ, đứng ra xây các chùa, tháp, tinh xá, đời vị lai được phước làm quốc vương, thống lãnh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp vương trung chánh, di na, luân chủ, đời sau sẽ được làm vương thần, phụ tướng, châu quận đầy đủ tôn sang. Đời nay khuyến hóa nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm người trưởng giả giàu sang, mọi người kính nể, bốn đường khai thông. Đời nay hay đốt đèn nối sáng, đời sau sanh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay hay làm việc bố thí và từ tâm nuôi dưỡng sanh mạng, đời sau sanh nơi giàu có, ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay cho người thức ăn uống, đời sau nơi sanh bếp trời tự đem lại, sức lực đầy đủ, thông minh trí huệ, điển tài, thọ mạng lâu dài. Cho thức ăn loài súc sanh được bách bội báo, cho thức ăn kẻ nhất xiển đề được ngàn bội báo. Cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội báo. Nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai, khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt, được vô lượng báo. Cúng dường Bồ Tát, chư Phật, thọ báo vô cùng. Cúng dường ba bậc người, phước báo vô tận. Một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường, thì phước ấy bao giờ cùng tận được. Đời nay xối nước tắm cho chúng tăng, đời sau sanh chúng áo mặc tự nhiên, có mọi người kính nể, thân hình đoan chánh, mặt mắt tươi đẹp. Đời nay hay tán dương Phật và ham đọc tụng kinh pháp, sanh thân đời sau tiếng nói hòa nhã nhiệm màu, ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, sanh thân đời sau đoan chánh oai nghi, là bậc tối thắng trong loài người. Đời nay hay đào giếng hoặc để chân để thùng nước cho người qua lại dùng, trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sanh xứ nào cũng làm nhân vương, trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay viết chép kinh pháp cho người đọc, đời sau sanh xứ nào miệng biện đa tài, học pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu, chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ, là tối thắng trong loài người và thường làm bậc thượng thủ. Đời nay hay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông, đời sau sanh xứ nào đều có đầy đủ bảy báo, mọi người khen kính và chiêm ngưỡng, đi lại ra vào được người nâng đỡ. Phật bảo A Nan tôi rằng, các chỗ trong kinh như ta nói, nhân quả khuyên chúng sanh đọc tụng tu hành được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sanh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan tôi bạch Phật rằng, lạy Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyến pháp thế nào, cúi xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan tôi rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành Thọ Trì như thế. Khi Phật nói kinh xong, trong chúng có 80.000 người trời phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và có 100.000 người con gái chuyển nữ thành nam, 1.200 ác nhân bỏ ý ác, biết đời trước của mình. Vô lượng trời người được vô sanh nhẫn, thường được hưởng phúc lạc. Vô lượng thích giả sanh các cõi tịnh độ, cùng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát. Hết thảy đại chúng về nhà làm phước, hoan hỷ phụng hành. Phật nói kinh Thiện Ác Nhân Quả.